Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ hai ngày 16 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công an đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân dưới 14 tuổi.
Từ hôm nay, 4 đơn vị đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động trở lại.
Ủy ban chứng khoán nhà nước cảnh báo về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên mạng.
Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Nepal tăng lên ít nhất 67 người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến ngày 10 tháng 1, 2023, đã có 1.300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng, khiến gần 547.000 lao động bị mất việc, giảm việc. Trong đó, 75% số lao động bị ảnh hưởng đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại 3 ngành dệt may, da giày và chế biến gỗ tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai. Để hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai gói hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động chăm lo Tết đang được triển khai rộng khắp tại tất cả các địa phương trên cả nước.
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hiện nay kho cơ sở dữ liệu của ngành đã có thông tin của hơn 98,7 triệu người dân, kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh, tiếp nhận khoảng 300 triệu hồ sơ giao dịch trực tuyến trên hệ thống giao dịch điện tử về hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Đặc biệt, 100% dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội được thực hiện ở mức độ 4, nên người dân có thể tương tác với cơ quan bảo hiểm xã hội dễ dàng.
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan này đề xuất cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân dưới 14 tuổi, nhưng sẽ thực hiện theo nhu cầu chứ không bắt buộc. Với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự thủ tục cấp cơ bản không thay đổi. Ngoài ra, dự thảo còn quy định chuyển tiếp theo hướng chứng minh nhân dân, còn thời hạn sử dụng vẫn có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12, 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.
Được sự đồng ý của cơ quan công an, hôm nay ngày 16 tháng 1, Cục Đăng Kiểm sẽ đưa vào hoạt động trở lại 3 trung tâm đăng kiểm và 1 chi nhánh đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại từ ngày hôm nay gồm trung tâm đăng kiểm 5003V, số 107 đường Phú Châu, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Trung tâm đăng kiểm 5005V, quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12. Trung tâm đăng kiểm 5007V, quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Và chi nhánh đăng kiểm 5003V, khu phố 4, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Trước đó, các trung tâm đăng kiểm này bị đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo về giảm tiền thuê đất mặt nước năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Theo dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Trong năm 2022, Thủ tướng cũng đã quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất mặt nước ở mức 30%.
Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng. Theo thông báo của cơ quan quản lý, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán. Các hoạt động này đều không được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép, quản lý và giám sát. Vì vậy, Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.
Bắt đầu từ hôm qua 15 tháng 1, tại nhiều thành phố phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, người lao động đã bắt đầu nghỉ Tết và về quê. Vì vậy, nhiều khu vực như nhà ga, bến xe, sân bay đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đông đúc. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn ứ do khách đông xảy ra từ 5 giờ sáng. Tương tự, bến xe miền Đông ngày hôm qua cũng đã ghi nhận 3.000 hành khách đổ về đây để về quê. Dự kiến là bắt đầu từ hôm nay đến 29 tháng Chạp sẽ là cao điểm đi lại của người dân trong dịp Tết năm nay.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông báo các quy định hành khách đi tàu Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 cần lưu ý để tránh không được lên tàu hoặc bị nhỡ tàu. Cụ thể, ngành đường sắt tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu. Ngành đường sắt cũng khuyến cáo người dân không mua vé tàu trôi nổi để tránh mua phải vé giả.
Cùng với nhu cầu đi lại, càng vào những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân cũng tăng cao đột biến. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đang tăng tốc các hoạt động sản xuất để đưa ra thị trường nhiều sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Theo đánh giá của một số đơn vị sản xuất, sức mua năm nay tăng cao hơn so với 2 năm trước do dịch Covid-19 đã được khống chế. Để bảo đảm nhu cầu của người dân, nhiều doanh nghiệp đã tăng tốc sản lượng lên từ 15-30%.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tiếp tục thông tin về vụ rơi máy bay tại Nepal. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ngày 15 tháng 1 tại trấn Pokhara, miền trung nước này đã tăng lên ít nhất 67 người. Cảnh sát xác nhận có 31 thi thể đã được đưa tới bệnh viện và 36 thi thể vẫn đang nằm lại ở hiện trường. Trong khi đó, cơ quan hàng không dân dụng Nepal khẳng định số người thiệt mạng đã lên tới 68 người. Theo người phát ngôn của quân đội Nepal, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy ai sống sót. Chính phủ Nepal đã lập một ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Giới chức Hàn Quốc cho biết là ngày 15 tháng 1 đã ghi nhận hơn 100 vụ tai nạn giao thông do tuyết rơi dày tại tỉnh miền núi Gangwon, miền đông nước này. Trong hai ngày qua, tuyết đã rơi dày tại nhiều khu vực của tỉnh Gangwon. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa và quân đội đã có mặt để dọn tuyết và hỗ trợ giải cứu các xe này. Cảnh sát cũng đã cho biết thêm, thời tiết khắc nghiệt là nguyên nhân dẫn đến hơn 100 vụ tai nạn giao thông, song không có thiệt hại nào về người được ghi nhận.
Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã thông qua quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang California hôm 14 tháng 1. Trong bối cảnh đợt bão mùa đông nghiêm trọng kéo dài từ ngày 26 tháng 12 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người, dẫn đến lũ lụt và lở đất, gây cản trở giao thông, mất điện trên diện rộng và buộc nhiều người phải sơ tán. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo trận bão thứ 8 liên tiếp sẽ gây ra mưa lớn, tuyết rơi và gió mạnh, kéo theo độ ẩm ở khu vực Thái Bình Dương tăng cao vào ngày 16 tháng 1, khiến gần 26.000 người dân California đối mặt với rủi ro lớn.
Ngày 14 tháng 1, cơ quan vũ trụ Nga thông báo sẽ phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 không người lái để đưa 3 phi hành gia từ trạm vũ trụ quốc tế ISS trở lại trái đất. Sau khi tàu vũ trụ Soyuz MS-22 kết nối với ISS gặp tình huống khẩn cấp liên quan sự cố rò rỉ chất làm mát. Cơ quan vũ trụ Nga cho biết là dự kiến 2 phi hành gia của Nga và 1 phi hành gia của NASA sẽ trở lại trái đất trên tàu vũ trụ Soyuz MS-23 trong tháng 3 2023.
Ngày 15 tháng 1, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đưa 14 vệ tinh mới vào vũ trụ. Đây là vụ phóng thứ 462 sử dụng dòng tên lửa đẩy Trường Chinh. Tên lửa này có thể đáp ứng nhu cầu phóng một vệ tinh hoặc nhiều vệ tinh cùng lúc. Trong nhiệm vụ mới nhất này, tên lửa đã chở 14 vệ tinh của 7 nhà phát triển khác nhau.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa bất ngờ công bố số ca tử vong do COVID-19 ở nước này là hơn 59.900 người, tính từ ngày 8 tháng 12, 2022 đến ngày 12 tháng 1, 2023. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong khoảng 80-90%, trong số đó là bệnh nhân trên 65 tuổi. WHO cho biết là cơ quan này đang phân tích thông tin do Trung Quốc mới công bố. Họ nhận định động thái từ giới chức y tế Trung Quốc cho phép các bên hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ và tác động của làn sóng lây nhiễm tại nước này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Chiều qua, tại sân vận động Thammasat ở ngoại ô Bangkok, hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã tổ chức họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra tối nay 16 tháng 1. Trả lời tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cho biết, ông nghĩ tuyển Việt Nam có lợi thế và có thể chiến thắng. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan cũng sẽ chơi rất quyết tâm và tấn công. Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, toàn đội tuyển đã sẵn sàng bước vào trận đấu để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam. Mục tiêu của đội tuyển là giành chiến thắng để mang về chức vô địch cho người hâm mộ.
Ở phía bên kia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Mano Poking cho biết Thái Lan đã chơi tốt trận lượt đi và giờ đây cần tập trung để chơi tốt trận lượt về. Về chấn thương của tiền đạo chủ lực Terasin Dangda, ông Poking cho biết điều này còn phụ thuộc vào đội ngũ y tế và ông vẫn còn thời gian để quyết định về đội hình ra sân tối nay.
Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế, theo truyền thông Ba Lan, Liên đoàn bóng đá nước này đang đàm phán bổ nhiệm Steven Gerrard làm huấn luyện viên mới cho đội tuyển quốc gia. Cho dù gây thất vọng lớn ở Aston Villa, nhưng cựu đội trưởng Liverpool vẫn được Ba Lan đánh giá rất cao.
Theo Football Insider, tiền vệ Naby Keita sẵn sàng rời Liverpool dưới dạng cầu thủ tự do vào mùa hè này. Hợp đồng hiện tại của Keita sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và Lữ đoàn đỏ được cho là sẽ không đề nghị bản hợp đồng mới với Keita. Hai cầu thủ khác là Alex Oxlade-Chamberlain và James Milner cũng sẽ rời Anfield dưới dạng cầu thủ tự do.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, tiền đạo Memphis Depay đã đồng ý rời Barcelona trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 và dự kiến anh sẽ đầu quân cho Atletico Madrid. Hiện cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra, dù thông tin về các điều khoản vẫn đang tạm được giữ bí mật.
Theo báo chí Italia, Barcelona đang đề nghị Inter Milan trao đổi tiền vệ. Theo đó, Frank Kessié sẽ từ Barca trở lại Milan nhưng đá cho Inter, trong khi Brozovic cập bến Nou Camp, Inter Milan chưa phản hồi về đề nghị này. Họ sẽ nói chuyện với Brozovic lẫn Kessié để biết hai cầu thủ có đồng ý với việc chuyển đội hay không.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về đợt không khí lạnh mới đang ảnh hưởng tới nước ta. Anh Tuấn Hiệp có thể cung cấp thông tin cụ thể hơn cho quý thính giả về đợt không khí lạnh này được không ạ?
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, trong đêm qua, khối không khí lạnh đã nằm sâu trong khu vực Bắc Bộ. Vì vậy, nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục giảm mạnh. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm nay ở các tỉnh vùng núi và trung du phổ biến dưới 11 độ, thậm chí ở vùng núi cao dưới 5 độ nên khả năng xuất hiện băng giá khu vực núi cao là rất cao. Còn ở vùng đồng bằng, nhiệt độ cũng thấp, chỉ khoảng 12 đến 13 độ. Trong ngày hôm nay, toàn Bắc Bộ phổ biến vẫn duy trì trời nhiều mây, không có mưa. Nhiệt độ thì tăng rất chậm, thậm chí nhiều nơi còn gần như đi ngang. Với mức nhiệt như vậy thì trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ xảy ra rét đậm diện rộng, riêng vùng núi ở ngưỡng rét hại. Dự báo đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên của năm 2023 sẽ kéo dài liên tục từ đêm nay đến hết ngày 18 tháng 1. Không khí lạnh mang tới trạng thái rét khô cho các tỉnh miền Bắc, nhưng khi xuống đến miền Trung thì gió đông bắc lại tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn và gây mưa cho một dọc các tỉnh miền Trung, từ Nghệ An trở vào đến tận Phú Yên. Trong ngày và đêm nay, Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào. Chỉ cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và dông tập trung chính tại các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Nam, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa trên 50mm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây không cao, với khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 16-17 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống đến Huế là 18-20 độ, khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi là 21-23 độ. Còn vùng từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng từ 25-29 độ. Không khí lạnh cũng khuếch tán dần xuống phía Nam, khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay sẽ chuyển nhiều mây hơn. Riêng ở Tây Nguyên có nơi có mưa và mưa rào nhẹ. Nhiệt độ trên cả hai khu vực đều giảm. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 25 đến 28 độ, ban đêm là 15 đến 18 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày chỉ giảm nhẹ, phổ biến từ 30 đến 32 độ, còn ban đêm nhiệt độ là 21 đến 24 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.